Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 28 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội.
Trình Thủ tướng hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 7 ngày và 9 ngày.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về đề xuất chỉ rút 8% một lần khi chưa đến tuổi nghỉ hưu.
Tỷ phú Elon Musk chính thức tiếp quản Twitter.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023.
Thảo luận về nội dung này, tuy đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, song các đại biểu cũng cho rằng đất nước vẫn còn rất nhiều vấn đề đáng lo lắng, quan ngại. Y tế Việt Nam đã và đang bị chao đảo, cán bộ y tế ồ ạt xin ra khỏi khu vực công, vấn đề tự chủ bệnh viện có nguy cơ bị đổ vỡ, cơ cấu ngân sách nhà nước chưa vững chắc, nguồn thu từ đất, từ thuế thu nhập cá nhân vẫn còn rất lớn.
Phát biểu tại phiên thảo luận sáng ngày 28 tháng 10, đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên nhấn mạnh giá xăng dầu ổn định, các cân đối vĩ mô sẽ ổn định, sản xuất kinh doanh sẽ phát triển. Vì vậy, nữ đại biểu đề nghị làm rõ vấn đề nguồn cung xăng dầu thiếu thật hay là thiếu giả và cần phải nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, đánh giá để có giải pháp căn cơ lâu dài. Trong khi đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định cắt giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt để kiểm soát lạm phát một cách nhanh nhạy nhất.
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng. Trong đó, nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học, cụ thể phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 30 đến 50%, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học là 50% trở lên.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã chính thức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 là 7 ngày và 9 ngày. Tờ trình Thủ tướng về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến 16 bộ ngành, trong đó có 14 bộ ngành đã gửi văn bản góp ý. Với Tết Nguyên đán, có 10 trên 14 bộ ngành đã góp ý chọn phương án nghỉ 7 ngày, có 2 bộ ngành chọn phương án nghỉ 9 ngày, một cơ quan đề xuất phương án nghỉ 8 ngày.
Liên quan đến đề xuất trong sửa đổi luật bảo hiểm xã hội về việc người lao động đang trong độ tuổi lao động, nếu rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được nhận phần mình đóng, tức 8%, khoảng 14% do người sử dụng lao động đóng thì để lại quỹ thay vì hưởng cả 22% như hiện nay. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đề xuất trên chỉ là một trong các phương án do các chuyên gia đưa ra. Lý giải cho phương án này, các chuyên gia cho rằng đây là thông lệ quốc tế vì bảo hiểm các nước không cho phép rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm bảo đảm cuộc sống của người dân khi hết tuổi lao động.
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình quyết định ban hành quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại dự thảo, Sở Công Thương quy định tổng thời gian bán hàng trong một ngày và giờ bán hàng cụ thể trong ngày do thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự xác định theo thực tế, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, tuy nhiên phải bảo đảm tối thiểu 12 giờ trong một ngày.
Giá lợn hơi hôm nay 28 tháng 10 ghi nhận mức giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tiếp đà giảm thêm 1.000 đồng đến 2.000 đồng một kg tại một số tỉnh thành và dao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng một kg. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương và dao động trong khoảng 53.000 đến 59.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường và dao động trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng một kg.
Sáng nay ngày 28 tháng 10 tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận 67 công dân Việt Nam từ lực lượng chức năng Campuchia. Đây là nạn nhân bị lừa gạt sang Campuchia để tìm việc nhẹ lương cao và bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở tổ chức lừa đảo do người nước ngoài làm chủ. Từ đầu năm 2022 đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tổ chức 16 đợt tiếp nhận với trên 700 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia.
Liên quan đến vụ án nổ súng gây chết người xảy ra tại tổ 12 ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương, Sáng nay 28 tháng 10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện lực lượng công an đã tạm giữ một ô tô 16 chỗ tại hiện trường, điều tra truy bắt được 29 đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng đã thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, một con dấu giả của ấp.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk ngày 27 tháng 10 đã chính thức tiếp quản điều hành trang mạng xã hội Twitter và ngay lập tức sa thải ít nhất 4 lãnh đạo cấp cao. New York Times dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, 4 vị giám đốc Twitter bị sa thải gồm giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc pháp chế, tổng cố vấn. Hiện Twitter chưa bình luận về vụ việc này.
Tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children mới đây đã công bố báo cáo cho biết hơn 150 triệu trẻ em tại khu vực Đông và Nam Châu Phi đang phải gánh chịu đói nghèo và thảm họa khí hậu. Theo báo cáo trên, Nam Sudan đứng đầu danh sách các nước trong khu vực có nhiều khả năng đối mặt với mối đe dọa kép, với 87% trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng. Tiếp theo là Mozambique 80% và Madagascar 73%. Kenya xếp thứ 10 toàn cầu với tỷ lệ là 67%, nhưng đứng thứ 3 trong khu vực về tổng số trẻ em phải đối mặt với mối đe dọa kép này.
Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tính tới tháng 8 năm nay, số lượng nhà trẻ ở nước này là 31.099, giảm hơn 9.000 cơ sở so với năm 2017. Lý do chính khiến hầu hết các cơ sở trông trẻ này đóng cửa là tỷ lệ sinh thấp đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Cũng tính đến tháng 8 năm nay, số trẻ em trong độ tuổi mầm non tại Hàn Quốc đã giảm 27,3% từ 1,45 triệu trong năm 2017 xuống còn 1,05 triệu vào tháng 8 năm nay.
Kết thúc phiên họp thường kỳ kéo dài 2 ngày, Hội đồng Chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định nâng dự báo lạm phát ở Nhật Bản trong tài khóa 2022, kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2023 từ 2,3% lên 2,9%, đồng thời hạ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế nước này từ 2,4% xuống còn 2%. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% nhằm hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế nước này.
Sở Cảnh sát New York đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo những đối tượng cực đoan có thể tấn công nhằm vào các sự kiện chính trị hoặc các điểm bầu cử. Trong cảnh báo đưa ra mới đây, Sở Cảnh sát New York lưu ý các nhân viên làm việc tại các điểm bầu cử, những người tham gia tuần hành và các ứng cử viên chính trị đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ nay đến ngày diễn ra bầu cử ngày 8 tháng 11.
Trong một thông báo, Bộ Nội vụ Séc cho biết chính phủ đã gia hạn thêm 45 ngày các biện pháp mà họ đưa ra do sự gia tăng mạnh mẽ của di cư bất hợp pháp, gia tăng hoạt động xuyên biên giới của các nhóm buôn lậu có tổ chức và sự xấu đi của tình hình di cư và an ninh tại các biên giới bên ngoài của EU. Việc gia hạn này sẽ được chia thành hai giai đoạn bắt đầu từ ngày 29 tháng 10. Theo đó, các biện pháp bảo vệ biên giới hiện tại sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay lập tức trong 15 ngày đầu, tức là cho đến ngày 12 tháng 11.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, thực hiện thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, đến nay tại tỉnh Sơn La đã có hàng trăm công dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam.
Những công dân được mang quốc tịch mới đã luôn nỗ lực ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Gần 20 năm trước, chị Vàng Thị Pà, quê ở huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào, đã lấy chồng ở bản Phiêng Cài, xã biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Những ngày đầu sang sinh sống trên vùng đất mới, chị đã không tránh khỏi những khó khăn bỡ ngỡ, nhất là trong việc giao tiếp. Nhờ được học lớp xóa mù chữ trong 3 tháng và từng đêm ôn luyện cùng con nhỏ, đến nay chị đã thông thạo tiếng Việt. Đến năm 2019, chị được nhập quốc tịch Việt Nam. Chị vui mừng chia sẻ.
Trước thì chưa nhập quốc tịch ấy, thì là làm giấy tờ cho các con thì cũng khó lắm, nhưng mà bây giờ thì làm quốc tịch, nhập quốc tịch xong rồi thì các con thì làm giấy tờ đi học hành thì cũng dễ rồi, thì cũng không có cái gì khó cả.
Còn đối với chị Vàng Thị Lâu, từ khi sang Việt Nam làm dâu tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, chị cùng chồng luôn nỗ lực làm ăn phát triển kinh tế. Gia đình chị là hộ dân khá giả trong bản với mức thu nhập hàng năm hơn 400 triệu đồng từ trồng cây ăn quả. Chị cho biết việc được nhập quốc tịch Việt Nam đã giúp gia đình chị cũng như 124 trường hợp khác trên vùng đất Lóng Sập được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước Việt Nam.
Mình là người Mông ở Lào, theo chồng về Việt Nam. Bây giờ thì con cái mình đã được đi học đầy đủ, nhà mình cũng làm rộng rãi, thoải mái rồi. Sang đây thì mình được các cán bộ chỉ cho cách làm ăn, cách trồng cây ăn quả, còn hỗ trợ cho vay vốn và cả cây giống nữa.
Còn tại xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, hiện có 45 trường hợp công dân Lào đã được đăng ký kết hôn và được nhập quốc tịch Việt Nam. Theo ông Vì Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài, những công dân này đều được quan tâm và đảm bảo mọi chính sách quyền lợi như mọi công dân khác trên giải đất biên cương này. Con cái được khai sinh và được học hành đầy đủ.
Tiếp tục tuyên truyền và vận động bà con nhân dân là nếu có trường hợp mà muốn kết hôn ấy thì phải làm đúng cái thủ tục trình tự, thủ tục pháp luật của nhà nước Việt Nam và bên nhà nước Lào, thì từ đấy đời sống nhân dân thì nó sẽ được ổn định và không có cái tình trạng như trước kia.
Sơn La có đường biên giới với nước bạn Lào trên 250 km. Từ những mối quan hệ mật thiết lâu đời giữa các thôn bản giáp biên nên nảy sinh nhiều cặp kết hôn qua biên giới. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có gần 300 trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam. Việc nhập quốc tịch cho các trường hợp này đã góp phần duy trì, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và giúp họ ổn định cuộc sống trên quê hương thứ hai của mình.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.